làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 13 trong loạt bài làm môn đệ Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về tiến trình môn đệ hóa sau thời kỳ bách hại. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Mai Hương.
Trời thanh thanh, thấy an cho bay cao vút mây trời, đón Chúa Giáng sinh hỡi người thế giới mau về đây chung vui.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Hương trong ca khúc Tình Yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần 2, Môn Đệ Hóa sau thời kỳ Bách Hại. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tình hình môn đệ hóa trong bối cảnh giáo hội suy thoái của thời Trung Cổ. Tình trạng suy thoái tâm linh và cả đạo đức trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội đã hình thành chế độ tu viện, xuất phát từ làn sóng phản kháng trong giới tăng lữ là những người quá chán với những sinh hoạt tê cứng không sinh khí của giáo hội, đã âm thầm tách rời, cách ly để thay đổi giáo hội. Họ đi vào những nơi khuất tịch, xa lánh chốn thị thành đô hội để tìm kiếm Chúa trong đời sống tâm linh sâu nhiệm hơn. Từ đó trong giáo hội phát sinh thành phần tu sĩ là những người chọn đời sống khiêm nhu, hy sinh, tùng phục và sẵn sàng phục vụ. Họ coi con đường đi đến sự thánh khiết là con đường của nếp sống kỷ luật. Họ bằng lòng chia sẻ cuộc sống với nhau, sống trung tín, trung thành trong niềm tin. Họ thực hành những kỷ luật Chúa Giê-xu truyền dạy là kỷ luật giải phóng khỏi nô lệ thân xác và nối kết với Đức Chúa Trời để được đổi mới tâm linh. Họ cam kết phục vụ lẫn nhau. Các tu sĩ cũng cùng nhau cam kết phục hồi lại con đường Chúa Giê-xu đã đi và đưa con đường đó vào trong nếp sống của Hội Thánh. Phong trào này đã trở thành một động lực mạnh mẽ thăng tiến đời sống tâm linh các tu sĩ cũng như đời sống của vô số các tín nhân khác. Chúng ta cũng đã nhận định rằng nếu có thể đưa những đặc tính này của đời sống tu sĩ vào trong Hội Thánh ngày nay, chắc rằng sẽ đem lại những cuộc phục hưng lớn lao. Ba tu sĩ tiêu biểu trong thời gian này có cuộc sống tu viện thành công trong nỗ lực đi theo dấu chân Chúa Giê-xu là Benedict dòng Benedictine, Francis ở Assisi với dòng Franciscan và nhân vật thứ ba là Dominic. Chúng ta đã nói đến Benedict và Francis, bây giờ chúng ta nói về tu sĩ Dominic và dòng Dominican. Nếu Benedict nhấn mạnh đến việc sống quân bình trong công việc, trong sự học hỏi lời Chúa và trong sự cầu nguyện, Francis ở Assisi quan tâm đến người nghèo, thì Dominic là một tu sĩ học thức dòng Augustine có khuynh hướng khắc kỷ và nhấn mạnh đến việc giao giảng có hiệu quả. Ông khởi sự giảng dạy cho tín nhân trong giai đoạn các tu sĩ thông thường không đủ trình độ học vấn để phản bác các tà giáo đang xâm nhập và lan rộng trong giáo hội, với ảnh hưởng tai hại trong giới thượng lưu và các quan chức địa phương. Dominic thành lập một dòng tu huấn luyện tu sinh thành các nhà truyền giảng, sai phái từng cặp ra đi vào tận xào huyệt của quân thù. Tu sĩ dòng Dominican có lời thề nguyện thoát ly trần thế và từ bỏ mọi thú vui trần gian. Những nam nữ tu sinh can đảm này đã sang tận Paris, Bologna và những thành trì khác của tà giáo để binh vực và bảo vệ đạo. Được giáo hoàng Innocent đệ tam ủy thác và hỗ trợ, dòng Dominican và các sứ điệp chống tà giáo đã lan rộng mau chóng. Họ nhấn mạnh đến khía cạnh tri thức trong cuộc sống, không chỉ là để phản bác tà giáo, nhưng cũng để có thể đạt tới những kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc hơn. Trong số những tu sĩ dòng Dominican, Thomas Aquina có thể coi là một tâm trí vĩ đại nhất của thời Trung Cổ. Ông là người đã vận dụng được cả triết học và thần học, thiết định một tiêu chuẩn tư duy mới còn có giá trị cho đến ngày nay. Trong thời đại chúng ta, Hội Thánh đương thời cũng đang đối diện với những nan đề như trong thời của Dominic. Đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa thần học tân phái đã dâng lên như thủy triều, thách thức thẩm quyền của Kinh Thánh, phủ nhận thần tánh của Chúa Cứu Thế, đặt lại vấn đề có cần truyền giáo thế giới không và tấn công những nền tảng khác trong thần học và niềm tin cơ đốc. Phản ứng chống lại sức công phá trên là nhóm chủ trương nền tảng, gọi là nhóm nền tảng The Fundamentalists. Họ thành lập các chủng viện như Westminster ở Philadelphia, Trinity ở Chicago, Dallas Seminary, v.v. Cũng giống như các tu sĩ dòng Dominic, những chủng viện này đứng lên nhận trách nhiệm binh vực cho niềm tin và thăng tiến đời sống tri thức của những người có trách nhiệm truyền giảng. Những chủng viện này, cùng với mục sư Billy Graham và các lãnh tụ Tin Lành khác, đã cho xuất bản tạp chí Cơ Đốc Giáo Ngày Nay và thành lập Hiệp hội Tin Lành Quốc gia và Hội Thần học Tin Lành để quy tụ sức mạnh tri thức giữa vòng các người trẻ. Nhìn lại từ đó cho đến nay, chúng ta thấy phong trào Tin Lành không có tổ chức gì quy củ, nhưng đó lại là một điều tốt. Những cá nhân và các tổ chức coi mình là Tin Lành vẫn giữ lòng trung tín với niềm tin chính thống, và vì vậy, phong trào đã có thêm được nhiều đóng góp trí năng. Tuy nhiên, ở mức độ tri thức phổ thông, vẫn còn tồn tại điều Mark Noon, một sử gia ở Đại học Notre Dame, gọi là cái hư hỏng của tâm trí Tin Lành, và đó là thiếu học thuật. Môn đệ cần giữ quân bằng giữa niềm tin và lý trí, giống như chiếc máy bay, cả hai cánh đều quan trọng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều cơ đốc nhân đã nỗ lực bay bằng một cánh đức tin, và đây là điều dòng Dominican của thế kỷ 12 quan tâm, và cũng là điều một tác giả người Anh là Harry Blamise quan tâm đối với tín hữu của thế kỷ 20. Ông viết, chúng ta nói về tâm trí hiện đại và tâm trí khoa học. Sử dụng từ tâm trí trong nghĩa những khái niệm và thái độ được tập thể chấp nhận. Trong biểu mẫu đó, tôi đã đặt đề một tâm trí cơ đốc với mục đích chính là cho thấy nó không hiện hữu. Tâm trí cơ đốc đã trôi theo dòng nước lũ thế tục bằng một mức độ yếu ớt chưa từng có trong lịch sử. Chính khách và triết gia cơ đốc Charles Malik cũng đồng ý, và ông từng viết vào năm 1980 rằng, tôi cần thẳng thắn với bạn, hiểm họa lớn nhất trong Cơ Đốc giáo Tin Lành Mỹ là tinh thần chống trí tuệ, nghĩa là chủ trương khích lệ vươn tới điều lớn nhất và sâu nhất đã không được quan tâm đủ. Hết lời dẫn. Là môn đệ Chúa, chúng ta biết mình phải yêu Chúa hết lòng và hết linh hồn, nhưng Chúa cũng dạy chúng ta phải yêu Chúa với tất cả lý trí nữa, như ghi trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những quản gia giỏi đối với năng lực tâm trí và tận dụng tri thức đó cho mục tiêu của nước trời. Chúng ta có thể tóm lược như sau. Điều thần học gia người Đức Bonhoeffer nói, bảo rằng đổi mới chỉ có thể do một tân chế độ tu viện sản sinh. Và hơn 60 năm sau, nhận định này đã chứng tỏ là đúng. Phong trào tu viện đã truyền vào cái máy chậm chạp và trục trặc gọi là nhà thờ những ý tưởng mới và năng lực tâm linh mới. Tu sĩ là những người đã tấn công bằng cách rút lui. Benedict dạy rằng chúng ta cần năng lực của Đức Chúa Trời trong những việc thường nhật. Francis của dòng Franciscan dạy rằng chúng ta noi theo Chúa Cứu Thế khi chúng ta yêu thương những người cùng túng hay đang có nhu cầu. Còn Dominic nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tri thức và khả năng truyền đạt đức tin của những nhà lãnh đạo giáo hội. Những con người bình thường này trong thời của họ đã dạy chúng ta hành trình vươn tới, bao gồm cả hành trình vươn sâu. Họ dạy chúng ta đặt nền tảng cho tiến trình môn đệ hóa trên việc tập tành trở nên giống Chúa Cứu Thế, trên nền tảng của sức mạnh tâm linh. Môn đệ hóa liên quan đến đòi hỏi đi sâu hơn với Chúa, đặt mình vào chỗ làm thế nào để cho nhân cách và cá tính phải được biến đổi. Từ những con người này, chúng ta hiểu rằng đại mạng lệnh phải về chiều sâu trước khi tính đến mặt chiến lược. Họ dạy chúng ta rằng hoán cải, conversion, có nghĩa là môn đệ hóa, và hơn nữa, môn đệ hóa có nghĩa là sống trong kỷ luật tâm linh. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm tự do thật khi những ham muốn của cuộc sống hướng về sự phục vụ nước trời, hơn là để những ham muốn đó khống chế cuộc sống riêng. Bây giờ chúng ta nói đến thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ còn gọi là thời ám thế, là giai đoạn thê lương hơn hết trong lịch sử. Với tình trạng suy đồi lãnh đạo nghiêm trọng, mức độ thất học tăng cao, đói kém và chiến tranh thường xảy ra. Đây cũng là thời gian cơn đại dịch bệnh đã tiêu diệt gần phân nửa dân số Âu Châu. Tuy nhiên, đây cũng là thời đại Wycliffe, Anselm, Bernard of Clairvaux, Thomas a Kempis, Thomas Aquina, Dante và những vĩ nhân khác của tri thức và văn chương xuất hiện. Yếu tố chính ảnh hưởng đến việc hình thành đời sống tâm linh là tình trạng mù chữ. Đại đa số dân chúng không biết đọc, không biết viết, sách vở rất ít oi và chỉ có thành phần trí thức mới sở hữu hay có phương tiện đọc. Thành phần trí thức nói ở đây bao gồm các tu sĩ là những người có học lực cao nhất vào thời đó. Chính vì giới tu sĩ sở hữu phần lớn sách vở và lại là những người có uy thế trong xã hội, cho nên có rất ít tài liệu lịch sử mô tả nếp sống dân thường. Hầu hết những tư liệu về thời kỳ này nói về thành phần có học và những người giàu có. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc rằng có ba ảnh hưởng chính tác động đến nỗ lực môn đệ hóa giới bình dân, đó là việc dự lễ tiệc thánh, nếp sống cộng đồng và nghệ thuật. Trước hết, chúng ta nói về tiệc thánh, The Eucharist. Eucharist là phiên âm một từ Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn. Chúng ta không nên liên kết từ này với lễ Misa trong giáo hội Công giáo, nhưng cần hiểu trong ý nghĩa đơn sơ của một buổi lễ, toàn thể con dân Chúa họp lại quanh bàn tiệc thánh, kỷ niệm sự hy sinh thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giáo phụ Ignatius ở Antioch đã đưa ra những chỉ thị căn bản khi dự tiệc thánh. Người ta gọi đó là lễ tạ ơn rất trọng hay Eucharist, là bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu với các môn đệ trên phòng cao, dựa trên ý nghĩa căn bản của lễ vượt qua và cũng cử hành vào dịp này. Tất nhiên, trong bữa tiệc lịch sử đó không có lắc chuông, cũng không có ca đoàn, không có áo lễ, không xông hương và cũng không có nghi thức tế tự nào. Trong nhiều năm, chỉ có một hội thánh chung xây dựng quanh giám mục ở Roma và một phẩm trật các giám mục và về sau đã phát triển thành các tổng giám mục và hồng y. Tiếp theo, với những tranh chấp xem ai sẽ là giám mục Roma hay giáo hoàng. Cuộc đại ly giáo vào năm 1054 phân ly giáo hội giữa Đông và Tây, giữa Constantinople và Roma, trở thành giáo hội Công giáo La Mã và giáo hội chính thống Đông Phương. Từ đó, giáo hội không còn là hội thánh chung nữa. Dù vậy, dù qua nhiều thăng trầm và thay đổi của lịch sử, qua mọi bách hại, đói kém, chiến tranh, qua các giáo hội nghị, với mọi phước hạnh và đau khổ của đời thường, có một điều vẫn được duy trì bền vững không thay đổi, đó là con dân Chúa, dù giàu hay nghèo, trí thức hay thất học, quý tộc hay bình dân, tất cả đều đến đứng quanh bàn tiệc thánh, tượng trưng cho sự hy sinh thương khó của Chúa Cứu Thế. Tất cả đến đây ăn năn xưng tội, để nhận được sự tha thứ, để được nhắc nhở khích lệ lẫn nhau, sống theo gương mẫu yêu thương của Chúa Cứu Thế, bằng sự sống phục sinh của Ngài và hướng về tương lai huy hoàng trong ngày Ngài trở lại. Tất cả những điều quý giá cao trọng này được nhắc nhở, khơi dậy trong giờ thông công của lễ tiệc thánh. Tuy nhiên sau nhiều năm, cho dù hội thánh có phân hóa nhiều hơn vì những tiểu tiết cử hành trong giây phút thiêng liêng rất thánh đó, thì lễ tiệc thánh vẫn là phần cốt lõi mà mọi cơ đốc nhân cùng chia sẻ. Đó là nghi lễ căn bản đã phát triển nhưng vẫn duy trì được tính chất cực thánh. Trong giây phút nhận thánh lễ, những tội nhân đã được cứu, quỳ xuống trước Chúa, kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi qua lời khẩn nguyện xưng tội chân thành, rồi nhận lấy bánh và chén, qua đó có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế một cách mầu nhiệm qua Thánh Linh. Trong lễ tiệc thánh, con cái Chúa hồi tưởng quá khứ với lòng cảm tạ, kinh nghiệm ân sủng Chúa trong hiện tại và hướng về tương lai, trông chờ đại tiệc hứa ban trên thiên đàng. Mỗi ngày trước khi đi làm, tất cả mọi người từ thợ thuyền đến nông gia, từ những người cao sang quyền quý đến thành phần tôi đòi, tất cả đều đến quỳ trước Chúa trong thánh lễ này, rồi mới đứng lên, đi vào một ngày mới, với tinh thần phấn chấn để được làm đại sứ cho Chúa Cứu Thế trên trần gian. Thứ hai là buổi thờ phượng chung. Nếp sống thô sơ thời Trung Cổ đã khiến cho con người không thể sống độc lập mà phải gắn chặt với cộng đồng. Nhiều người cùng sống trong một ngôi nhà, chia sẻ với nhau nơi sinh hoạt, chỗ ngủ, bếp núc, thức ăn, nước uống và dụng cụ làm việc. Họ cũng cùng nhau đến thờ phượng mà không hề nghĩ đó là những sinh hoạt riêng tư. Ngoài việc dự thánh lễ tiệc thánh chung, họ cũng còn chia sẻ với nhau những giây phút trang nghiêm, chuẩn bị bàn thờ là nơi cử hành thánh lễ này. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, Vào thời đó, hầu hết mọi người không có kinh thánh vì chưa có máy in, mà ngay cả khi có kinh thánh, nhiều người cũng không biết đọc. Tuy nhiên, người ta đọc kinh thánh và cầu nguyện trong giờ thờ phượng, rồi các tu sĩ giảng giải các sứ điệp phúc âm và giúp cho tín nhân áp dụng lời Chúa trong cuộc sống. Việc giữ giờ tín nguyện không hoàn toàn có tính cách cá nhân riêng tư, nhưng thực hiện trong tinh thần cộng đồng vì nhiều người không biết đọc, không biết viết. Nếu ai muốn có thời gian riêng tư với Chúa, họ sẽ cầu nguyện theo trí nhớ và suy ngẫm dựa trên những gì đã được dạy trong các buổi thờ phượng chung. Trong bối cảnh đó, tín nhân thời Trung Cổ không có giờ tín nguyện riêng hàng ngày theo như cách chúng ta có ngày nay, vì giờ dưỡng linh hàng ngày có tính cách cộng đồng. Mỗi sáng sớm, mọi người tụ họp lại cầu nguyện, nghe lời Chúa, xưng tội, chúc bình an cho nhau, rồi mỗi người đi làm công việc hàng ngày. Vì cơ chế hình thành đời sống thuộc linh vào thời gian đó mang tính cách cộng đồng, cho nên các nghi lễ thờ phượng đã thấm sâu trong tâm não tín nhân. Họ ghi nhớ mọi lời cầu nguyện, mọi lời giảng trong các buổi nhóm chung, cho nên mọi suy gẫm thuộc linh đều xoay quanh những nội dung phong phú này. Mặc dù ngày nay chúng ta không lý tưởng hóa nếp sống tin kính vào thời đại đó, nhưng chúng ta phải nhận rằng nếp sống môn đệ hóa của các tín nhân thời Trung Cổ sinh động và đem lại kết quả biến đổi thực sự. Chúng ta cũng cần can đảm nhận rằng hầu hết tín nhân hôm nay đã phải phấn đấu rất nhiều trong việc giữ giờ tín nguyện cá nhân hàng ngày. Cho nên, nếu giờ tín nguyện là thì giờ dưỡng linh chung, thì hiển nhiên tác dụng sẽ lớn hơn nhiều. Ngày nay ở một số các vùng nông thôn hay các vùng cao, nơi có các cộng đồng cơ đốc thuộc các dân tộc ít người, tình trạng thất học khá phổ biến và hầu hết không có kinh thánh riêng. Cho nên các buổi cầu nguyện sáng sớm trong các nhà nguyện trước khi ra dãy đã là sinh hoạt chính yếu nuôi dưỡng đời sống tín nhân trong bản làng. Một số các hội thánh ở thành phố cũng tổ chức được những buổi cầu nguyện ngắn sáng sớm trước giờ đi làm và khích lệ con cái Chúa tham gia. Những người có quyết tâm phấn đấu để tham dự các buổi cầu nguyện chung sáng sớm này đều thấy đời sống tâm linh tươi mới hơn và lòng yêu mến Chúa, tinh thần hăng hái góp phần phục vụ trong hội thánh cũng gia tăng.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tình trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Tình yêu sẽ biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền có lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chỉ con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm nồng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.